chúng ta làm được thân người nghe được giáo pháp để rồi đem cái tinh thần giáo pháp áp dụng vào trong cái đời sống hàng ngày của mình, thì quả thiệt là nó là một cái phước đức to lớn của đời mình. Còn nếu không, chúng ta làm thân người rồi chúng ta ở cái dân tộc này, chúng ta ở quốc gia kia mà rồi chúng ta không nghe được những tinh thần giáo pháp như Đức Thế Tôn đã giảng dạy, rồi thưa quý đại hữu, chúng ta trôi lăn trong vòng sanh tử luân hồi rồi, rồi cuối cùng thì sao? Cuối cùng rồi chúng ta cũng xả bỏ báo thân, có ai sống đời ở kiếp này đâu. Xưa kia Bạch Tổ sống đời 800 tuổi thọ, nay thời còn đâu. Ông Bạch Tổ sống 800 tuổi nhưng mà đến giờ phút này đâu có thấy ông đi ngoài đường nữa, ông chết mất rồi. Cho nên từ chỗ đó quý đại hữu cố gắng nghe được những cái tinh thần giáo pháp và áp dụng vào trong cái đời sống hàng ngày của mình, thì đó là một cái phước duyên to lớn trong đời mình. Ngày hôm nay thì trình bày về một cái tinh thần giáo pháp mà quý đại hữu đã từng tụng, quý đại hữu đã từng thuộc lòng. Tuy nhiên tinh thần giáo pháp nói một lần chưa đủ, hai lần chưa đủ, nhiều lần cũng chưa đủ, nói cho đến khi nào mình làm giác ngộ thì thôi. Đó là 10 đại nguyện. Đây là 10 đại nguyện lớn, 10 cái hạnh nguyện lớn của Ngài Phổ Hiền Bồ Tát. Thứ nhất là thường kính lễ chư Phật. Thường kính lễ chư Phật có nghĩa là chúng ta luôn luôn lúc nào cũng đảnh lễ kính lạy Đấng Thế Tôn. Nhưng mà thưa quý đệ, không có nghĩa là chúng ta chỉ lạy một Đức Phật, Đức Phụng Sư Thích Ca Mâu Ni, mà chúng ta lạy hết tất cả chư Phật trong mười phương. Có những người họ hỏi rằng tại sao Phật nhiều quá vậy? Từ khi mà chúng ta biết đến giờ phút này chỉ có một Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni thì hiện dưới gốc cây vô lưu trong vườn Lâm Tỳ Ni, rồi sau đó 49 năm thuyết giáo, sau đó 80 năm ở với đời và cuối cùng nhập niết bàn ở nơi rừng Ta La Sông Thọ. Vậy thì chỉ có một Đức Phật thôi chứ sao có vô lượng chư Phật trong quá khứ, trong hiện tại, trong tương lai? Quý đại hữu hiểu cái nghĩa đó không? Tại vì vô lượng chúng sinh, có vô lượng chúng sinh thì cũng có vô lượng chư Phật. Vì quý đại hữu nghe cái tinh thần mà Đức Thế Tôn đã giảng dạy, nhất thiết chúng sinh giai hữu Phật tánh, tất cả chúng sinh đều có tánh làm Phật, đúng không? Tất cả con người, tất cả chúng sinh đó chứ không phải riêng gì con người, đều có cái tánh làm Phật. Mà một chúng sinh có tánh làm Phật, hai chúng sinh có tánh làm Phật, thì trăm kiếp ngàn đời chúng sinh đều có tánh làm Phật hết. Đó là mình nói trên cái bản thể bình đẳng với nhau. Còn đối với chư Phật trong quá khứ tu tập, trong hiện tại tu tập, trong tương lai tu tập, đã thành Phật nhiều lắm rồi, thành các vị Bồ Tát nhiều lắm rồi. Mà trong cái tuần vừa rồi thầy giảng về cái tinh thần tu tập các vị thiền sư trên quê hương Việt Nam đó, giảng nửa chừng cái các phái đoàn hành hương vô cái cắt ngang học giảng được nữa, quý điệu ra nói với thầy nó trời ơi bữa nay sao mà thầy giảng hay quá vậy. Vậy nói thầy từ trước giờ thầy giảng không có hay thì sao? Thành thử ra từ chỗ đó chúng ta thấy được rằng các vị thiền sư trên quê hương Việt Nam của mình tu tập chứng đắc, và các vị thiền sư trên các quốc gia Thái Lan, Miến Điện, văn Pháp, Đức, văn Đại Hàn tu tập cũng chứng đắc vậy. Cho nên được gọi là vô lượng chư Phật trong quá khứ, vô lượng chư Phật trong hiện tại và vô lượng chư Phật trong tương lai. Cho nên ở nơi đây, thứ nhất là thường kính lễ chư Phật, tức là luôn luôn lúc nào cũng lạy Phật. Đó là cái hạnh nguyện thứ nhất của Ngài Phổ Hiền Bồ Tát, chứ không phải là một con người bình thường như chúng ta. Con người bình thường như chúng ta không những mình lễ lại chư Phật mà còn lễ lại tất cả mọi người nữa. Mà quý đại hữu tụng ở trong kinh Pháp Hoa, quý đại hữu đã nghe một vị Bồ Tát nào đi đâu cũng lạy hết trơn hết rồi? Ai vị Bồ Tát nào nó nghe coi. Thường Bất Khinh Bồ Tát, đúng rồi, Thường Bất Khinh Bồ Tát. Từ xa nhìn thấy một thiện nam tử, một thiện nữ nhân, một nam cư sĩ Phật tử, một nữ cư sĩ Phật tử đều chắp tay lại: Nam Mô Di Đà Phật, con dám khinh Ngài, Ngài tu hành Ngài sẽ thành Phật. Đó, quý đệ thấy không? Ở nơi đây không ai dám khinh dễ ai hết, ai cũng đều có Phật tánh, cho nên gặp ai cũng đều kính lễ và nói rằng con không dám khinh Ngài, Ngài tu hành sẽ thành Phật. Trên thế gian này có ai là người tu hành mà không thành Phật, đúng không? Nguyên quảng duyên mới thọ tam quy ngũ giới hồi sáng, đúng không? Quảng duyên Quảng Huyền. Dạ. Thành ra từ chỗ đó chúng ta thấy được rằng Bồ Tát Phổ Hiền mà ngài kính lễ chư Phật trong mười phương, huống nữa mình là một con người bình thường, có lẽ nào mình không kính lễ chư Phật trong mười phương? Ngài thường có kính Bồ Tát, đi đâu cũng đều lễ lại các vị thiện nam tín nữ, huống nữa mình là người bình thường, chẳng lẽ mình không lễ lại các vị thiện nam tín nữ Phật tử? Có khi nào quý đệ hữu lễ lại các vị thiện nam tín nữ đi chùa không? Có không? Chắc chưa bao giờ quá. Có không? Có ha. Nội sinh cái tâm kính trọng, sinh cái tâm mà lễ bái với nhau là đã có phước rồi, thưa quý đệ. Mình sinh cái tâm thương yêu với nhau, mình sinh cái tâm quý kính với nhau là đã có phước rồi. Chứ đừng nói rằng mình lễ lại. Ấy vậy mà có những người họ đi chùa rồi họ gặp những người Phật tử này, họ gặp những người Phật tử kia, nhiều khi đã không kính trọng, nhiều khi đã không lễ bái, nhiều khi đã không sùng phụng với nhau rồi, mà còn sao nữa thưa quý đệ hữu? Còn sao nữa? Không bằng lòng với nhau, ghét nhau, đố kỵ với nhau, đủ thứ chuyện. Mà thưa quý đệ hữu, những cái tâm sở đó là những tâm sở ác bất thiện. Những cái tâm sở mà đố kỵ, tị hiềm, tranh chấp là những cái tâm sở làm cản ngăn trên cái con đường tu tập của mình. Những cái tâm sở bất thiện đó, nó luôn luôn lúc nào là chướng ngại trên cái con đường tu tập của lòng mình, chứ nó không có lợi ích gì hết trơn á, hoàn toàn không có lợi ích. Giả dụ như có người tốt thì đó bản thân của họ tốt, giả dụ như có người xấu thì bản thân của họ xấu, tự nhiên mình lấy cái xấu của người ta về bỏ trong lòng của mình chơi vậy đó. Có không? Mình đem cái xấu của người ta về mình bỏ vô trong tâm tư của mình, rồi mình trở thành người xấu chứ không phải là người ta xấu, đúng không? À, con gật đầu nghĩa là thầy nói đúng, phải không? Ai xấu kệ họ, mình cứ tốt đi. Cái vườn hoa của người ta, nào là hoa thuộc dược này, nào là hoa lan này, nào là hoa hồng, trời ơi nó đẹp ơi là nó đẹp. Thấy cái vườn của người ta đẹp quá, tốt quá, mình cũng bắt chước làm thế thôi, còn là cỏ cú hoa có mèo không. Thành ra từ chỗ đó chúng ta thấy được rằng Bồ Tát Phổ Hiền kính lễ mười phương chư Phật, thì mình cũng kính lễ mười phương chư Phật, chứ không có nghĩa là mình chỉ biết Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật rồi mình chỉ kính lễ Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, rồi còn mình kính lễ Đức Phật A Di Đà, mình kính lễ Đức Phật Dược Sư, mình không kính lễ Đức Phật Bảo Tích, vân vân và vân vân. Cho nên cái lòng sùng phụng của một người đệ tử đối với Đấng Thế Tôn là như vậy đó. Mà đó là một vị đại Bồ Tát đó, thưa quý đệ tử, chứ không phải là một người bình thường. Một vị Bồ Tát mà còn kính lễ chư Phật. Cho nên từ chỗ đó chúng ta thấy được là cái phước đức của chư Phật nó nhiều vô lượng, trăm kiếp ngàn đời mình không có thể nói hết được cái phước đức của chư Phật. Mà đến giờ phút này cách Phật gần 3.000 năm rồi. Vậy đó mà rằng thắc Chúa Nhật vừa rồi, chú cha ơi trên Santana họ xuống cái này 10 xe bếp, mười mấy xe bếp để họ hành hương chùa Phật Đà cũng như các ngôi chùa tại địa phương. Họ đến cúng dường này, nào là bánh này, nào là kẹo này, nào là hương này, nào là đèn này. Thưa quý đệ hữu, cái đó từ đâu có? Có phải nhờ công đức của Phật không? Nếu không có công đức của Phật, quý Phật tử không có đi chùa, quý Phật tử không có cúng dường cho quý thầy, quý Phật tử không có nấu cơm cho quý thầy ăn đâu. Mà ngày hôm nay quý đệ hữu nấu cơm cho quý thầy ăn, quý đệ hữu cúng dường tịnh tài cho quý thầy tiêu, quý đệ hữu cúng dường áo cho quý thầy mặc, vân vân và vân vân. Đó đều là phước đức của chư Phật hết. Nếu không có phước đức của chư Phật thì chúng ta không có được cái cuộc sống như ngày hôm nay đâu. Phải nói là như vậy. Cách đây gần 3.000 năm Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn rồi, mà cái đức của chư Phật vẫn luôn tràn ngập khắp cả hư không. Cái phước đó không phải chỉ có trên quê hương Việt Nam, cái phước đó nó có khắp nơi trên thế giới, kể cả các loài động vật, thực vật, khoáng vật, cái môi sinh môi trường ở bên ngoài cũng đều có cái phước đức của chư Phật trang trải ở trong đó. Cho nên đến giờ phút này có những quốc gia họ bảo vệ môi sinh, họ bảo vệ môi trường, họ bảo vệ đời sống của các loài thú vật, cũng đều ảnh hưởng đến cái tinh thần của đạo Phật. Mà đến giờ phút này tinh thần của đạo Phật được biểu trưng cho cái tinh thần hòa bình của thế giới, thưa quý đồng. Cái điều thứ hai mà ngài Phổ Hiền đã sùng phụng, đó là thường khen ngợi công đức viên mãn của các đức Như Lai, tức là xưng tán Như Lai. Thứ nhất là lễ kính chư Phật, thứ hai là xưng tán Như Lai. Xưng tán Như Lai mà quý đại hữu đã thường nghe: Pháp Vương vô thượng tôn, tam giới vô luân thấp, thiên nhân chi đạo sư, tứ sanh chi từ phụ. Đó là bài xưng tán Đức Phật đó. Pháp Vương vô thượng tôn tức là đấng Pháp Vương, tức là chỉ cho Đức Phật. Pháp Vương vô thượng tôn tức là đấng Pháp Vương là tối tôn, tối quý ở trong tam giới này, dục giới, sắc giới và vô sắc giới, thì chỉ có đấng Thế Tôn là bậc tôn quý. Tại sao đấng Thế Tôn là bậc tôn quý? Tại vì đấng Thế Tôn là trên đường tu tập đã trở thành một Đức Phật, không còn bị sanh tử luân hồi, không bị vô minh triều phượng, không còn bị vọng động phiền não, mà một đấng hoàn toàn giác ngộ và giải thoát. Cho nên tối tôn tối quý, cho nên Pháp Vương vô thượng tôn, tam giới vô luân thấp, ba cõi không có ai bì được hình ảnh của đấng Thế Tôn đó. Ba cõi không có ai bì được đấng Thế Tôn. Ba cõi mà chúng sinh trong ba cõi đó, kể cả Phạm Thiên Đế Thích, kể cả các vị trời làm vua của 33 cung trời, mà cũng vẫn còn bị sanh tử luân hồi. Mà còn bị sanh tử luân hồi tức là còn vô minh triều phiền, còn vọng động. Còn đấng Thế Tôn thì không có, bởi vì đấng Thế Tôn đã trở về Pháp Thân rồi. Bây giờ thầy đố quý đạo hữu ha, hồi nãy quý đạo hữu tụng cái Phật Hiện Bảo Tham, đúng không? Nhớ không? Hay quên mất rồi? Tụng cái Phật Hiện Bảo Tham Kinh Pháp Hoa, trong đó Đức Đa Bảo Như Lai ngồi trên tòa sen, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni ngồi một cái tòa sen khác. Nhưng tại sao khi mà Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni mở cái cửa tháp ra rồi, thì Đức Đa Bảo Như Lai mời Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni cùng ngồi trên cái tòa sen với Đức Đa Bảo Như Lai? Tại sao? Quý đạo hữu nói nghe coi. Tại vì Đức Đa Bảo Như Lai lịch sự cho nên mời Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni ngồi bên cho nó vui, đúng không? Nhưng không phải đâu, quý đạo hữu là nói đúng. Bữa nay là làm tháng giêng đó, mà dường như thầy có giảng rồi mà. Đức Đa Bảo Như Lai được tượng trưng, không phải là tượng trưng, mà Đức Đa Bảo Như Lai đã nhập diện nhiều đời, nhiều kiếp trong quá khứ, trong vô lượng kiếp rồi. Cho nên Đức Đa Bảo Như Lai đã trở về lại với Pháp Thân. Phật có mấy thân? Bảo Thân, Ứng Thân, Pháp Thân. Nhớ nghe, Đức Thế Tôn có ba thân là Bảo Thân, Ứng Thân hoặc là Hóa Thân và Pháp Thân. Thì Đức Đa Bảo Như Lai đã nhập Niết Bàn từ nhiều kiếp trong quá khứ, tức là Đức Đa Bảo Như Lai đã trở về với Pháp Thân. Còn Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn là vẫn còn ở với đời, cho nên Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni còn đủ ba thân, tức là Bảo Thân, Ứng hoặc là Hóa Thân hoặc là Pháp Thân. Nhưng sau khi Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni nhập Niết Bàn, tức là trở về lại với vô dư y Niết Bàn. Nhập Niết Bàn có nghĩa là nhập vô dư y Niết Bàn. Nhập vô dư y Niết Bàn có nghĩa là một cái loại Niết Bàn mà nó không lưu lại cái vết tích, gọi là vô dư. Khi mà Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni còn ở với đời, dạ mời quý đạo hữu vô trong, còn Đức ở bên ngoài, và quý đạo hữu ngồi vô bên trong này. Thì thưa quý đạo hữu, khi Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni còn ở với đời thì được gọi là hữu dư y Niết Bàn. Hữu dư y Niết Bàn có nghĩa là tự thân mình trên con đường tu tập và chứng đắc cái quả vị Niết Bàn. Thì đó còn gọi là hữu dư y. Hữu dư y có nghĩa là còn lưu lại cái vết tích, còn giữ lại cái thân này, cho nên gọi là hữu dư, còn dư lại cái thân này. Mà cái thân này tức là cái thân Báo Thân hoặc là Ứng Hóa Thân. Nhưng sau khi Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni nhập Niết Bàn ở nơi rừng Ta La Sông Thọ, thì Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni được gọi là trở về lại với Pháp Thân, có nghĩa là không còn lưu lại cái vết tích gì nữa hết, gọi là vô dư y Niết Bàn. Vô dư y Niết Bàn gọi là Pháp Thân. Quý đạo hữu hiểu không? Vậy thì Đức Đa Bảo Như Lai nhập Niết Bàn từ vô lượng kiếp, cho nên Đức Đa Bảo Như Lai ngồi trên cái bảo tòa đó, trên cái hoa sen đó, được tượng trưng cho Pháp Thân. Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni còn hiện ở với đời làm giáo chủ ở cõi Ta Bà, cho nên còn là ứng hóa thân. Bây giờ Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni ngồi nơi một tòa sen khác, Đức Đa Bảo Như Lai mời Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni ngồi cùng tòa sen với mình, có nghĩa là ý muốn nói là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni một ngày nào đó nhập Niết Bàn thì cũng trở về lại với Pháp Thật. Quý đạo hữu hiểu chưa? Hiểu không? Quý đạo hữu thấy chỗ đó hay không? Đức Đa Bảo Như Lai nhập Niết Bàn là về Pháp Thân, trở về với Pháp Thân. Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni một ngày nào đó nhập Niết Bàn thì Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni cũng trở về lại với Pháp Thân. Mà trở về lại Pháp Thân, Đức Đa Bảo Pháp Thân thì Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni cũng Pháp, cũng Pháp Thân. Rồi một ngày nào đó trên con đường tu tập mà quý đạo hữu tu tập và chứng đắc một quả vị Thánh, một vị Bồ Tát, một Đức Phật, rồi quý đạo hữu có trở về Pháp Thân không? Cũng trở về Pháp Thân luôn. Cho nên tự tánh của mỗi con người chúng ta đều có bán thân, đều có ứng hóa thân và đều có Pháp Thân. Pháp Thân đó là thanh tịnh, Pháp Thân đó là giải thoát, Pháp Thân đó là Phật Thân. Cho nên chỉ có Đạo Phật mới nói đủ ba thân, là ứng thân, là báo thân, ứng hóa thân hay là Pháp Thân. Mà nói đến cái tinh thần tu tập đó để chứng tỏ cho thấy được rằng Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni tôn trọng tinh thần tu tập của con người, và con người tu tập một ngày nào đó con người cũng chứng đắc trở thành một bậc thánh. Chỉ có Đạo Phật mới tôn trọng cái tinh thần tu tập của con người, và chỉ có Đạo Phật mới khuyến khích cho con người trên con đường tu tập và chứng đắc. Quý đạo hữu nên nhớ như vậy. Cho nên cái câu nói bất hủ trong nhà chùa của chúng ta là nhất thiết chúng sinh giai hữu Phật tánh. Tất cả chúng sinh đều có tánh là Phật hết. Không có một chúng sinh nào mà không có tánh là Phật. Một con người của chúng ta ở nơi đây ai cũng có trí khôn hết, ai cũng có thông minh, ai cũng có định đạt hết. Nhưng mà có những con người mê muội, tại vì họ chưa có triển khai, họ chưa có lau chùi được cái tâm, cái kiến tánh của họ, cái minh tâm của họ, cho nên họ mới còn bị mê mờ. Chứ nếu họ cố gắng trao dồi, tôi luyện cái tâm thức của họ thì rồi một ngày mai đó họ cũng sẽ trở thành một bậc thông minh đỉnh đạt. Rồi một ngày nào đó tăng triển trên cái con đường hướng thượng, họ sẽ trở thành một đấng Thế Tôn. Cho nên nói vô lượng chư Phật trong quá khứ, vô lượng chư Phật trong hiện tại và vô lượng chư Phật trong tương lai, ý nghĩa không? Phải không? Dạ. Vậy thì thường khen ngợi công đức viên mãn của các đức Như Lai. Công đức viên mãn của các đức Như Lai nhiều vô lượng, không thể nào có thể tán thán hết. Đừng nói chi trong cuộc sống này có những vị đại đệ tử của Đấng Thế Tôn như ngài Xá Lợi Phất, như ngài Bụt Kiền Liên ở trên quê hương Việt Nam của chúng ta, như ngài Vạn Hạnh Thiền Sư, Hương Hải Thiền Sư, như vua Trần Nhân Tông. Cái công đức to lớn mà đến giờ phút này chúng ta vẫn ca tụng chưa hết nữa, chứ đừng nói rằng cái công đức của một Đấng Thế Tôn nó to lớn đến như thế nào. Thứ ba là thường thờ phụng và đêm tâm cúng dường tối thượng để cúng dường chư Phật, tức là quản tu cúng dường, thường thờ phụng và đêm tâm cúng dường tối thắng đến với chư Phật. Thưa quý đạo hữu, chúng ta cúng dường Đấng Thế Tôn không phải chúng ta đem hương hoa trà quả để mà chúng ta cúng dường lên một Đức Phật, mà chúng ta đem cái tâm thành kính của mình để cúng dường chư Phật. Chúng ta đem cái ý tưởng tốt đẹp của mình lên để cúng dường chư Phật. Chúng ta đem cái giới đức tu tập của mình để cúng dường chư Phật. Chúng ta đem hương hoa trà quả quýt nè, rồi hương nè, rồi đèn nè, rồi bánh ngọt nè, vân vân, cúng dường chư Phật. Đó là một sự cúng dường của thế thường. Còn nếu chúng ta đem tâm thành kính của mình lên cúng dường chư Phật thì quả rằng đó là một sự cúng dường to lớn của người Phật tử. Mà chúng ta tụng trong kinh Pháp Hoa, quý đạo hữu nghe các vị Bồ Tát cúng dường chư Phật bằng cái gì? Đốt cái thân mạng của mình để cúng dường như ngài Diệu Vương Bồ Tát, phải không? Đem cái thân của mình để cúng dường chư Phật, đốt cái thân của mình để mà cúng dường chư Phật. Mà trong ý nghĩa đó, Bồ Tát Thích Quảng Đức đốt cái thân của mình để cúng dường chư Phật, để cho Phật giáo Việt Nam được trường tồn. Nhưng mà rồi Bồ Tát Quảng Đức vì cái đại nguyện, cho nên nhục thân của Bồ Tát được tiêu hủy, nhưng trái tim của Bồ Tát không tiêu. Quý đạo hữu thấy cái định của Phật giáo chưa? cái đại nguyện của Phật giáo chưa? Khi mà chúng ta có một cái đại định, chúng ta có một đại nguyện mình chết để cho mọi người được sống, đó là cái tinh thần của Phật giáo. Mình hy sinh, mình chết để cho mọi người được sống. Trên trái tim của Bồ Tát Quảng Đức không gian, bao nhiêu cái năng lượng, bao nhiêu cái tâm định được dồn nén, được tồn trữ trong trái tim đó. Cũng giống như Ngài La Thập ở bên Tàu, Ngài dịch kinh này, Ngài La Thập dịch kinh với lại Ngài Huyền Trang. Nhưng mà La Thập được gọi là cựu dịch, Ngài Huyền Trang được gọi là tâm dịch. Ngài phát nguyện rằng kinh điển tôi dịch đây đúng như lời của Đức Thế Tôn nói, tôi không thêm một lời nào hết, tôi không bớt một lời nào hết. Nếu đúng như vậy thì sau khi tôi chết, thiêu cái thân này, cái lưỡi của tôi vẫn còn. Cái lưỡi vẫn còn, có nghĩa là cái lưỡi của Ngài La Thập vẫn còn tươi, bởi vì những lời mà Ngài dịch kinh từ nơi Đức Thế Tôn đúng với những lời của Phật dạy, mà không thêm, không bớt, không sai sót, cho nên cái lưỡi nó vẫn quý được. Thấy cái đại nguyện của Ngài La Thập, cái đại nguyện của Bồ Tát Quảng Đức, Ngài chết để bảo vệ cho Phật giáo được trường tồn. Cho nên cái tim của Bồ Tát Quảng Đức không có chai. Cái thứ năm là tỳ hỷ các công đức của chư Phật, Bồ Tát, Thánh Nhân cho đến của tất cả các loài chúng sinh phàm phu trong sáu nẻo luân hồi. Tùy hỷ công đức, mình tùy hỷ công đức của mọi người. Thưa quý đạo hữu, có những người họ cúng dường, mình tùy hỷ công đức của họ. Mà không phải cái công đức người cúng dường mới có công đức, mà người tùy hỷ theo cái người cúng dường đó cũng có công đức. Mình thấy người ta cúng dường mình vui mừng, mình thấy thích thú quá, mình khuyến khích người khác cúng dường, thì thưa quý đạo hữu, mình cũng có công đức. Chứ không phải là tự thân của mình có tài vật rồi đem cúng dường người đó có công đức đã đành, mà người tùy hỷ theo cái sự cúng dường của người ta đó, người đó cũng có công đức. Mình khuyến khích người ta cúng dường, người đó cũng có công đức. Cho nên thưa quý đạo hữu, trong những khóa tu học Phật pháp Bắc Mỹ, trời có những gia đình Phật tử họ cúng dường, nào là bông đẹp nè, nào là đồ ăn ngon nè, trang hoàng ở trên bàn đẹp đẽ như thế đó. Và khi mình thấy, mình sinh tâm hoan nghỉ, mình sinh tâm vui mừng, là mình cũng có công đức theo cái công đức của người cúng dường, chứ không phải là không có. Cho nên trong cuộc sống này, mình làm cho ai vui, mình có công đức. Mình làm cho ai buồn, mình mất công đức. Phải không thưa quý đạo hữu? Trong cái cuộc sống này, mình nên tạo lấy cái niềm vui đến cho mọi người chứ. Bởi vì cuộc sống nó đã quá khổ rồi, nó nhiều sự bất hạnh trong cuộc đời rồi, ấy vậy mà mình còn gặp nhau nói những lời không có khả ai, nói những lời không có kính trọng, nói những lời không có nhuần nhuyễn. Mình gặp nhau mình cười với nhau cái đi, đâu có mất mát cái gì đâu, phải không? Đó cười cả dễ thương chứ. Còn mình gặp nhau mình đã không cười với nhau rồi mà còn nhìn nhau có phần tương mắt à. Nhưng mà thưa quý đạo, hai vợ chồng sống trong một gia đình, đi ra, đi vô, chẳng lẽ chỉ nhìn nhau phần tư mắt thôi? Rồi đến bữa ăn cơm làm sao? Rồi nói năng làm sao? Rồi con cái trong gia đình làm sao? Cho nên thưa quý đạo, chúng ta muốn gìn giữ được hạnh phúc của một gia đình, chúng ta phải biết kính trọng với nhau, chúng ta phải biết niềm nở với nhau, chúng ta phải biết thương yêu với nhau. Mà đối với đời sống vợ chồng, người xưa nói sao? Cái rượu nó đóng giọt. Người xưa nói rằng, các vị tổ đức nói rằng, vợ chồng phải kính trọng như tăng. Như tăng là như gì? Tăng là gì? Đồn tăng là khách. Mình phải kính trọng như người khách đến nhà của mình. Người khách đến nhà của mình, chẳng lẽ mình nhăn nhó, chẳng lẽ mình không có mời nước uống? Khách đến nhà ông gà thì bị chết, chẳng lẽ anh cho anh đồ hũ rồi đi về? Cho nên thưa quý rượu, vợ chồng phải kính trọng như tăng. Vợ chồng phải kính trọng như là khách vậy đó. Mình phải có tinh thần kính trọng như thế đó thì mình mới giữ được cái đời sống hạnh phúc với nhau. Còn nếu mình không có biết tâm kính trọng thì thưa quý đạo, dễ đổ vỡ. Mà người xưa họ đã dạy như vậy, là trải qua biết bao nhiêu kinh nghiệm xương máu đời sống của tổ tiên ông bà cha mẹ của chúng ta. Cho nên mong rằng quý đạo đi chùa, quý đạo là những người Phật tử, mình phải biết được cái đạo đức lễ nghi của con người, để rồi từ chỗ đó và mình hoàn thành được cái bổn phận trách nhiệm của chính mình. Và quý đời thương, quý đời biết không, thầy đi nhiều lắm, gặp những gia đình trời ơi có nhiều cặp vợ chồng dễ thương sao đâu, họ không có nói với nhau một lời nào mà sống cả một đời như thế đó, con cháu như thế đó mà họ vẫn sống chung với nhau, mà người vợ vẫn giữ cái vai trò của người vợ, người chồng vẫn giữ cái vai trò của người chồng, và luôn luôn lúc nào cũng nhuần nhuyễn, luôn luôn lúc nào cũng khả ái, luôn luôn lúc nào cũng giống như là mới cưới về vậy đó. Mà thầy gặp nhiều vợ, nhiều cái gia đình như thế đó, quý đạo hữu thấy cái tâm của họ đẹp không, cái tâm của họ tốt không? Cho nên từ chỗ đó chúng ta phải tùy hỷ công đức, không phải là mình tùy hỷ công đức của những người ngoài, mà kể cả mình tùy hỷ công đức luôn những người ở trong nhà của mình nữa. Ví dụ như chồng của mình mà làm được công đức gì cho chùa, làm được công đức gì cho cộng đồng, làm lợi ích gì cho mọi người, là người vợ phải vui. Chứ không phải là nó chồng rồi thôi ông đi ông bỏ tôi một mình ở nhà tới giờ phút này ăn cơm xong rồi ông chưa rửa chén gì trơn, rồi tôi nấu cơm xong rồi ông bắt tôi rửa chén nữa. Nếu mà chồng của mình làm được những việc thiện, làm được những việc tốt cho cộng đồng, lợi ích cho mọi người, thì mình cũng phải tùy hỷ cái công đức đó. Thôi bữa nay ăn cơm thôi, anh để đó em rửa chén cho. Anh đi lo cái công việc chung của cộng đồng đi, đi lo cho việc chùa đi, lo cho những việc làm lợi ích cho mọi người đi. Có không thưa quý đạo hữu? Mình phải có tùy hỷ cái đó. Cho nên thưa quý đạo hữu, có những cái gia đình vợ đi chùa là chồng đi chùa là vợ đi chùa, quý đạo hữu thấy đẹp không? Còn ngược lại có những gia đình hả trời, vợ đi chùa hỏi thế nào là cũng bị chồng la. Có không con? Đúng là hai vợ chồng đi chùa hỏi đó, thầy để ý đó. Nghe thầy thuyết giảng hát hơi làm lễ quy y luôn. Dễ thương chưa? Người vợ thì ôi vỗ tay hả? Vỗ tay lớn lớn, ra nhỏ nhỏ. Thì thưa quý đạo hữu, từ chỗ đó chúng ta phải tùy hỷ công đức của người khác, chứ không phải là thấy người khác làm cái công đức người khác làm các thiện sự rồi mình trở thành ganh ghét với người đó, mình đố kỵ người đó là không có nên. Tại sao người ta làm việc thiện, tại sao người ta làm việc lành mà mình lại đi không bằng lòng? Cho nên đó là những cái tâm sự bất thiện mà nó làm chướng ngại, nó làm cản trở cái con đường tu tập của mình, hay là nó làm cản trở cho con người của mình trở thành người tốt. Người mình thấy người ta làm việc tốt thì mình khen người ta, mình thấy người ta làm việc lành thì mình tán dương công đức họ mới đúng. Còn không là như vậy thưa quý đạo hữu, mong nghe năn nỉ đó. Thưa quý đạo hữu, điều thứ sáu, thường thỉnh chư Phật chư vị pháp sư thuyết pháp để cho Phật pháp tồn tại mãi ở thế gian, tức là thỉnh chuyển pháp luôn. Thỉnh chuyển pháp luôn có nghĩa là thỉnh chư Phật, thỉnh chư vị Bồ Tát, thỉnh quý thầy thuyết giảng để pháp luân hằng lưu chuyển. Nếu mà tinh thần giáo pháp không được lưu chuyển mà nó tồn trữ lại một chỗ, hay là giáo pháp chỉ bỏ vào trong tháp ngà, bỏ vào trong tủ kính rồi khóa lại, thì thưa quý đạo hữu, giáo pháp đó có làm lợi ích gì cho ai không? Không. Mà giáo pháp sẽ được tuyên dương, giáo pháp sẽ được xiển dương, giáo pháp sẽ được đẩy cái bánh xe pháp chạy, thì giáo pháp đó nó có mấy lợi ích cho con người. Tinh thần giáo pháp đó hướng dẫn cho con người làm các việc thiện. Thứ nhất là không được sát hại chúng sinh. Thứ hai là không được là trộm cắp vân vân và vân vân. Một tháng là phải ăn chay 10 ngày. Quý đạo hữu tháng ăn chay được mấy ngày? Ăn chay được mấy ngày? Con Quảng Duyên. Quảng Duyên. Không có ngày nào hết. Có những người Phật tử mà nói chung chừng ở đây con mới ăn chay đó. Ai kia? Đúng rồi. Bé mới đi đám mới về đó. Nói mấy hôm nay con không có bao giờ biết ăn chay hết. Bây giờ cha của con xả bỏ bảo thân, thương cha quá cho nên phải ăn chay. Quý đạo hữu thấy không? Ăn chay ngon lắm chứ đâu có cái gì mà không ngon đâu. Quý đạo hữu đã từng đi vượt biên chưa? Có không? Có rồi phải không? Quý đạo hữu nào đã từng đi vượt biên thì sẽ thấy được hộp cơm là quý trọng, chén nước là quý trọng, hộp muối là quý trọng. Tới chừng đó chỉ cần có một cái chén cơm và hộp muối không thôi, ăn nó cũng cảm thấy ngon nữa. Bây giờ hả, bác Diệu Minh, ban đây soạn của chùa Phật Đà, nào là bánh chưng này, nào là bánh tét này, nào là đậu hũ chiên, nào là bánh bao, nào là bánh giò, nào là đủ thứ hết. Vậy đó mà mời xuống ăn, nói dạ không con ăn chay không được. ai chịu nổi không? Ăn bánh chưng bánh tét mà nó ăn không được, ăn đậu hũ chiên mà nó ăn không được, để về nhà có cái gì đó nó ngon hơn. Nhưng mà thưa quý vị, nó ngon nhưng mà để rồi dạ nó khổ đau triền miên bất tận. Và để rồi từ chỗ đó chúng ta thấy được rằng trên con đường tu tập của các vị đại bồ tát là như vậy, ngài Văn Thù như vậy đó, ngài Phổ Hiền như vậy đó, ngài Bồ Tát Quán Thế Âm như vậy đó. Còn mình là người bình thường thì cầu mong rằng quý đường noi gương các vị đại bồ tát mà nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả sinh tán Như Lai, tam giả Quảng Tu Cung Dường, tứ giả Sám Hối Nghiệp Chướng. Không, bây giờ là hết giờ, vì sau thầy nói tiếp. A Di Đà Phật, thành kính cảm ơn toàn thể quý đại hữu và mọi hội hướng các phạm hội của đức này lên người phương chư Phật chứng minh. Và bây giờ kính mời quý đại hữu trong thân bằng hiếu quyến ra phía sau bằng lên để quý thầy cúng cơm cho chư vị hương linh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.